năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Hôm nay thứ hai sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, giáo hội trình bày cho chúng ta đoạn trích từ Phúc Âm theo Thánh Luca chương 6 câu 36 đến 38. Đừng xét đoán. Xét đoán người khác cho đúng sự thật là một việc rất khó. Xét đoán hành vi bên ngoài đã khó rồi, xét đoán tâm trí bên trong lại càng khó khăn hơn nữa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ đừng xét đoán người khác. Chúng ta thường nghe nói, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Thời xưa, câu nói ấy đã đúng, ngày nay nó lại càng đúng hơn nữa. Với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân loại ngày nay đã có thể đo được một cách dễ dàng núi cao, biển rộng, sông dài. Còn hơn thế nữa, họ đã đo được những khoảng cách vời vợi trong vũ trụ mà đơn vị phải tính bằng triệu năm ánh sáng. Ngược lại, họ cũng đã đo được những khoảng cách cực nhỏ mà đơn vị càng ngày càng được thu hẹp. Đó là về đo lường. Còn về phân tích và thống kê, nhờ phát minh ra máy vi tính cực mạnh, có thể tính được nhiều phép tính trong vòng một giây. Người ta đã phân tích và thống kê được nhiều thứ. Gần đây, người ta đã hầu như hoàn thành được bản đồ gen của con người. Thật là những thành quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trước những thành quả thâm sâu của lòng người, những phát minh và ứng dụng đó tỏ ra bất lực. Có máy móc nào cho biết đích xác hàm ý của một nụ hôn không? Ông Giuđa ngày xưa đã chẳng nộp Chúa với một nụ hôn chỉ điểm đó sao? Tâm hồn chúng ta là một cõi thẳm sâu màu nhiệm. Có thể nói, đó là một chốn mênh mông vô tận mà ngay cả bản thân chúng ta cũng không thể nào khám phá ra hết. Dù có thành tâm thiện chí đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không tài nào nắm bắt được hết mọi ngõ ngách của lòng mình. Chúng ta nghĩ rằng mình hiểu quá rõ chính mình, nhưng thực tế không phải như vậy. Chỉ có Thiên Chúa là đấng toàn trí toàn năng mới hiểu rõ hết mọi ngọn nguồn của tâm hồn chúng ta, mới có thể phán xét chúng ta một cách chính xác 100%. Còn chúng ta, ngay cả việc xét đoán mình, chúng ta cũng hoàn toàn có nguy cơ rơi vào sai lầm. Xét đoán mình đã khó đến thế, nói chi đến việc xét đoán kẻ khác. Nhờ ý thức được giới hạn của mình, chúng ta sẽ không chủ quan khi nhận xét những người chung quanh. chúng ta không xét đoán được chính xác, thì làm sao chúng ta có thể lên án họ một cách hồ đồ được chứ? Và nếu chúng ta không lên án họ, thì chúng ta sẽ làm gì đây? Xin thưa, chúng ta sẽ thông cảm bao dung với họ, sẽ nhìn họ với đôi mắt yêu thương và con tim nhân ái. Và dù họ có thực sự là con người băng hoại đi nữa, chúng ta cũng sẽ thực lòng tha thứ cho họ và cầu nguyện giúp họ cải tà quy chính. Chúng ta không xét đoán chính mình, chúng ta cũng không xét đoán anh chị em chung quanh, nhưng chúng ta hãy phó thác tất cả cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng nhân ái bao dung, để con biết thực tình yêu thương kính trọng mọi người chung quanh. Xin Chúa dạy con biết cẩn thận trong phán đoán, khách quan khi nhận định và độ lượng khi phân xử. Xin Chúa nhắc con luôn nhớ rằng, con đông bằng đấu nào thì Chúa sẽ đông lại cho con bằng đấu đó. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình ngài, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình Chúa ơi. Thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin ngài dùng tình nguyện ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu để con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma tĩnh tâm mùa chay. Hôm mùng 9 tháng 3 vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay 2014 tại Nhà Thầy Chí Thánh Casa Divin Maestro, là trung tâm hội nghị và tĩnh tâm của các linh mục dòng Thánh Phaolô ở Ariccia gần Roma. Vị giảng thuyết là Đức ông Angelo De Donatis, cha sở giáo xứ Thánh Marco ở Campidoglio, hướng dẫn tĩnh tâm với chủ đề thanh tẩy cõi lòng. Tuần tĩnh tâm tiếp tục cho đến ngày 14 tháng 3. Trong thời gian này, các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, trong đó có buổi tiếp kiến chung thứ tư 12 tháng 3, sẽ được tạm ngừng. Đây là lần đầu tiên tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều được tổ chức bên ngoài Roma. Theo truyền thống, tuần tĩnh tâm này vẫn diễn ra tại nhà nguyện Redemptoris Mater trong dinh thự tông tòa bắt đầu vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã thiết lập tuần cấm phòng cho giáo triều Roma vào năm 1929, lúc đó vào tuần lễ thứ nhất mùa vọng. Nhưng Đức Phaolô Đệ Lục đã quyết định tuần cấm phòng cho giáo triều Roma được tổ chức vào tuần thứ nhất của mùa chay, và truyền thống này được tuân giữ cho đến ngày nay. Nhưng cũng có một vài thay đổi, đó là tuần cấm phòng trước đây được tổ chức tại nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ của Đấng Cứu Thế, nằm ở lầu 2 của dinh tông tòa. Giờ đây, Đức Thánh Cha Francisco muốn tuần cấm phòng cho giáo triều Roma được thực hiện tại một địa điểm bên ngoài Vatican, ngõ hầu các tham dự viên được ra khỏi nơi làm việc thường nhật và sống trong thinh lặng và cầu nguyện. Được biết, Đức Hồng Y Carol Wojtyla, trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, đã giảng phòng cho giáo triều Roma năm 1976. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã giảng phòng cho giáo triều Roma năm 1983. Vào cuối thời Đức Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi đã giảng phòng cho giáo triều Roma vào mùa chay năm 2013.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay. Hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh chính thức loan báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm nay. Thông cáo nói rằng, nhận lời mời của Tổng thống và các giám mục Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp đại hội kỳ 6 của giới trẻ Công giáo Á Châu sẽ tiến hành tại giáo phận đại diện. Theo hãng tin Asian News, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong 124 vị tứ đạo Hàn Quốc. Đứng đầu là ông Paulo Duẩn Trị Trung, lên bậc chân phước. Sau khi có tin chính thức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Andre Liêm Chu Chánh, tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, ra thông cáo nói rằng, tôi muốn bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất của tôi đối với Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm Hàn Quốc. Tôi thực sự biết ơn vì sự kiện Đức Thánh Cha đã nghĩ đến giới trẻ Á Châu và các tín hữu Hàn Quốc khi quyết định thực hiện hành trình dài như thế đến đất nước chúng tôi. Trong thánh lễ tạ ơn ngày 23 tháng 2 vừa qua của các hồng y mới, Đức Thánh Cha đã có những lời quý mến đối với Hàn Quốc. Và giờ đây, chúng tôi biết rằng Ngài sẽ đến đất nước chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy ơn thánh dồi dào của Chúa. Đức Hồng Y Andre Lim viết thêm rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một niềm vui lớn và là một chúc lành lớn cho đất nước chúng tôi. Tôi cầu nguyện để chuyến viếng thăm của Ngài có thể mang lại hòa bình và hòa giải cho bán đảo Hàn Quốc. Tôi hy vọng điều này cũng có thể là một cơ hội cho toàn thể Á Châu được biết an bình của Chúa. Ước gì, đó cũng là một dịp để những người nghèo và người ở ngoài lề xã hội được tái hy vọng. Trong công nghị tấn phong hồng y, Đức Thánh Cha đã triều mến nói với Ngài, tôi yêu Hàn Quốc. Và Đức Hồng Y đáp lại, dân tộc Hàn Quốc cũng yêu mến Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Liêm Chu Chánh nói rằng, bây giờ Đức Thánh Cha sẽ thực sự đến với đất nước của chúng tôi. Tôi cảm nhận được ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một niềm vui lớn lao và là phúc lành cho đất nước chúng tôi. Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha đã luôn nhớ đến người trẻ châu Á và các tín hữu Hàn Quốc. Và Ngài đã quyết định vượt một chặng đường dài đến với đất nước chúng tôi. Tôi cầu xin cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại hòa giải và hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Chuyến tông du này đánh dấu lần đầu tiên sau 25 năm lại có một giáo hoàng đến thăm bán đảo Triều Tiên. Trước đây, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đến thăm Hàn Quốc hai lần, vào tháng 5 năm 1984, để tuyên thánh cho 103 vị tứ đạo Hàn Quốc, và tháng 10 năm 1989. Theo hãng tin Yonhap, trong chuyến tông du sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp bà Tổng thống Park Chung-hee và sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho 124 vị tứ đạo Hàn Quốc mà Ngài đã phê chuẩn án phong vào tháng trước.
Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi chiến dịch huynh đệ mùa chay Brazil. Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ chiến dịch mùa chay động viên tại Brazil chống nạn buôn người, đồng thời kêu gọi mọi người xét mình về những thái độ làm thương tổn phẩm giá con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi giáo hội tại Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay lần thứ 51 hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua với chủ đề Tình huynh đệ và nạn buôn người, và khẩu hiệu của chiến dịch là Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để chúng ta được tự do. Trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata, chương 5 câu 1. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng không thể dừng dưng khi ta biết có những con người bị mua bán như hàng hóa. Chúng ta hãy nghĩ đến những vụ nhận con nuôi để lấy cơ phận, những phụ nữ bị lường gạt và bó buộc phải hành nghề mại dâm. Chúng ta hãy nghĩ đến những công nhân bị bóc lột, không có quyền lợi, cũng chẳng có tiếng nói, vân vân. Đó là nạn buôn người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, về điểm này, cần có một sự xét mình sâu xa. Thực vậy, bao nhiêu lần chúng ta dùng thứ để cho một người bị coi như đồ vật, bị trưng bày để bán như một sản phẩm hoặc để thỏa mãn những ước muốn vô luân. Không bao giờ được để con người bị mua bán như hàng hóa. Ai sử dụng và bóc lột con người, dù là một cách gián tiếp, thì trở thành đồng lõa với sự lạm dụng ấy. Đi xuống bình diện gia đình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu chúng ta vào một nhà, bao nhiêu lần chúng ta thấy tại đó có sự đè nén, đàn áp. Cha mẹ biến con cái thành nô lệ, con cái nô lệ hóa cha mẹ. Vợ chồng quên ơn gọi hôn nhân, khai thác nhau như thể những sản phẩm tiêu thụ, những sản phẩm người ta dùng rồi vứt bỏ. Những người già không có chỗ đứng trong xã hội, các trẻ em và thiếu niên không có tiếng nói. Bao nhiêu cuộc tấn công các giá trị căn bản của gia đình và của sự sống chung trong xã hội. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, cần phải xét mình sâu xa. Làm sao ta có thể loan báo niềm vui phục sinh mà lại không liên đới với những người ở trái đất này bị phủ nhận tự do của họ? Hỡi người dân Brazil quý mến, anh chị em hãy chắc chắn rằng nếu chúng ta xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, chính vì trước đó ta đã làm mất nhân phẩm của ta. Và tại sao ta làm như thế? Thưa, để được quyền bính, tiếng tăm và lợi lộc vật chất. Anh chị em hãy ngạc nhiên, thật là lạ, để đạt được điều đó, tôi đánh mất phẩm giá làm con cái Chúa, đã được cứu chuộc bằng máu của Chúa Kitô trên thập giá, và được Thánh Linh bảo đảm, đấng kêu lên trong chúng ta, Abba, lạy Cha. Mọi người đều có nhân phẩm như nhau. Khi tôi chà đạp nhân phẩm của người khác, thì tôi cũng chà đạp nhân phẩm của tôi. Theo Tổ chức Phi Chính phủ Tiến bước Tự do, nguyên tại Brazil có ít nhất 200.000 người bị biến thành nô lệ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Kinh tế. Hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố danh sách các thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hội đồng Kinh tế do Ngài thành lập ngày 24 tháng 2 vừa qua để giám sát, đánh giá và tư vấn về các vấn đề kinh tế của Tòa Thánh. Cũng trong tuyên ngôn đưa ra hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, các thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào hội đồng này thuộc nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, nhằm phản ánh tính phổ quát của giáo hội, theo yêu cầu của tông thư tự sắc Fidelis Dispensator et Prudens. Đứng đầu Hội đồng Kinh tế là Đức Hồng Y George Bell của Sydney, Australia. Điều phối viên của Hội đồng là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục München và Freising, Đức. Cả hai Đức Hồng Y Bell và Marx đều đang là thành viên của Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 8 Hồng Y, được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2013 để tư vấn cho Ngài về việc quản trị giáo hội và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức của giáo triều. Các hồng y thành viên khác của hội đồng kinh tế gồm Daniel Dinardo, tổng giám mục Galveston Houston, Hoa Kỳ; Winfried Fox Napier, tổng giám mục Durban, Nam Phi; Rivera Carrera, tổng giám mục Mexico City, Mexico; Juan Luis Cipriani Thorne, tổng giám mục Lima, Peru; Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux, Pháp; Yuan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, Trung Quốc; và Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, Italia. Các đức hồng y Thorne, Napier, Carrera, Thang Hán và Vallini, cùng với đức hồng y Pell, đứng đầu văn phòng kinh tế, trước đây đều là thành viên của Hội đồng Hồng Y nghiên cứu các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh, gồm 15 Hồng Y. Hội đồng này nay không còn tồn tại. 7 thành viên giáo dân của Hội đồng Kinh tế, bao gồm các chuyên viên trong lĩnh vực tài chính từ nhiều nơi trên thế giới, như Joseph F. X. Zara, nhà kinh tế Manta, phó điều viên Jean-Baptiste Francieux, tổng giám đốc điều hành INSEPIC Pháp; John Kay, cựu phó chủ tịch và thủ quỹ của Imperial Oil Limited Canada; Enrique Cueto Llano, nhà kinh tế Tây Ban Nha; Håkan Messemer, nguyên là tư vấn cho McKinsey and Company Đức; Francisco Vermiglio, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Messina, Italia; George Yeo, giám đốc điều hành của Kerry Logistics Network, Singapore. Cha Lombardi mô tả việc thành lập hội đồng mới này là một bước quan trọng hướng tới việc củng cố cơ cấu quản lý hiện nay của Tòa Thánh, nhằm cải thiện việc điều phối và giám sát các vấn đề kinh tế và quản trị. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Kinh tế dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm nay, tuy nhiên công việc chuẩn bị phải bắt đầu ngay từ bây giờ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Phái đoàn Hội đồng Thế giới các giáo hội. Sáng hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Phái đoàn của Hội đồng Thế giới các giáo hội do Mục sư Tiến sĩ Olaf Fixe TVX, Tổng Thư ký, dẫn đầu. Đức Thánh Cha nhận định rằng, cuộc gặp gỡ này đánh dấu một chương quan trọng trong mối quan hệ lâu dài và có hiệu quả giữa Giáo hội Công giáo và Hội đồng Thế giới các giáo hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn công việc phục vụ mà Hội đồng thực hiện vì sự hiệp nhất giữa các tín hữu trong Chúa Kitô. Từ khi được thành lập, Hội đồng Thế giới các giáo hội đã có những đóng góp to lớn trong việc giúp các Kitô hữu biết nhạy cảm với tình trạng chia rẽ, một trở ngại lớn cho việc làm chứng cho tin mừng của chúng ta trên thế giới. Chúng ta không được đành lòng chấp nhận những chia rẽ này, như thể chúng chỉ đơn giản là một yếu tố không thể tránh được trong kinh nghiệm lịch sử của giáo hội. Nếu các Kitô hữu không biết đến lời kêu gọi hiệp nhất của Chúa, thì sẽ có nguy cơ cũng chẳng nhận biết chính người và ơn cứu rỗi được ban qua thân mình người là giáo hội. Ơn cứu rỗi không ở nơi đấng nào khác, vì không có danh nào khác, mà nhờ danh ấy chúng ta được cứu rỗi. Con đường đưa đến hiệp thông trọn vẹn và hữu hình ngày nay vẫn còn là một con đường đầy cam go và vất vả. Nhưng Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta đừng sợ, đồng thời tin tưởng tiến bước và đừng hài lòng với những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được trong những thập niên vừa qua. Trên con đường này, chủ yếu là phải cầu nguyện. Chỉ trong tinh thần khiêm tốn và kiên trì cầu nguyện, chúng ta mới có thể có được tầm nhìn xa cần thiết, sự phân định và động lực để phục vụ gia đình nhân loại trong tất cả sự yếu mềm của nó với mọi nhu cầu cả về tinh thần lẫn vật chất.
Tin Praha, Cộng hòa Tiệp. Một linh mục người Czech được trao tặng giải thưởng Templeton năm 2014. Cha Thomas Halik, một linh mục và là nhà triết học người Czech, chịu chức bí mật dưới thời Cộng sản, đã được trao tặng giải thưởng Templeton năm 2014 về những tiến bộ đạt được trong việc cổ võ các giá trị tinh thần. Cha Thomas Halik hiện là giáo sư xã hội học về tôn giáo tại Đại học Charles ở Praha, đã dành gần hai thập niên dưới chế độ Cộng sản để tổ chức một mạng lưới bí mật các học giả, nhà thần học và sinh viên nhằm chuẩn bị nền tảng tri thức và tinh thần cho một xã hội dân chủ trong tương lai. Khi giải thưởng này được công bố tại London vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, cha Halik nói rằng ngài rất vui mừng vì ngày này cũng là ngày kỷ niệm tròn một năm Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. Cha ca ngợi Đức Giáo hoàng Francisco là người đã giới thiệu cho mọi người một nền văn hóa gần gũi. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, cha Halik đã dành một tháng làm việc tại Vatican với Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đến Cộng hòa Liên bang Czech và Slovakia. Đó là chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo hoàng đến một quốc gia hậu Cộng sản. Kể từ đó, ngài trở thành một nhân vật quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực cổ võ đối thoại liên tôn và cùng dấn thân xây dựng với những người không tin. Cha quan niệm lịch sử về mặt tri thức của đạo Công giáo là chiếc cầu nối rất hiệu quả giữa chủ nghĩa thế tục phương Tây, truyền thống tôn giáo và văn hóa Hồi giáo. Cha nói, tôi xem đây cũng là một giải thưởng dành cho những người thầy của tôi, vì nhiều vị là linh mục. Họ đã trải qua nhiều năm sống trong các trại tập trung của Cộng sản, hoặc các nhà tù và các mỏ uranium, và họ rất có ít cơ hội để viết hoặc xuất bản sách. Nhiều người đã chết trong thời gian Cộng sản nắm quyền. Họ đã truyền cảm hứng cho tôi về mặt đạo đức và tri thức, và tôi nghĩ rằng giải thưởng này cũng dành cho họ. Tôi lớn lên trong một gia đình Czech trí thức. Cha tôi là một nhà văn học sử. Trong thư viện của ông có các tác phẩm của Chesterton, và qua tác giả này tôi khám phá đạo Công giáo là một nghịch lý phong phú. Cũng như qua các tiểu thuyết của Graham Greene, rồi tôi tìm hiểu Đức Hồng Y Newman, thấy rằng ngài nhấn mạnh đến lương tâm, và đối với tôi, Giáo hội Công giáo Anh Quốc là một giáo hội thiểu số không tỏ ra đắc thắng và rất gần gũi với trái tim tôi. Tôi nghĩ rằng bước đầu tiên của tôi đến với Công giáo là sức hấp dẫn về mặt tri thức này, và một phần nhỏ là do cuộc biểu tình chính trị chống lại việc nhà nước áp đặt chủ nghĩa vô thần. Nhưng sau đó tôi đã gặp các linh mục đã nhiều năm sống trong tù. Qua kinh nghiệm tù đầy, họ khám phá ra điều gì đó rất quan trọng đối với Công đồng Vatican II.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là, thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách Giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết hại chúng ta, dù nhiều, cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Côrintô chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Từ bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề nổi cộm khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực chính trị, bao gồm những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị, cũng như về mối tương quan giữa giáo hội với chính quyền. Tiếp đó, chúng ta sẽ nghiên cứu học thuyết xã hội về những vấn đề chính trị quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên đánh tan vài ngộ nhận chung quanh hai tiếng chính trị. Thứ nhất, theo nghĩa hẹp, chính trị bao gồm những hoạt động nhằm thi hành quyền bính trong cộng đồng dân sự từ cấp làng xã cho đến cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Hiểu theo nghĩa này, chính trị gắn liền với quyền hành, đó là làm chính trị có nghĩa tìm cách nào để nắm giữ quyền hành để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Thứ hai, theo nghĩa rộng hơn, chính trị có nghĩa là hoạt động nhắm tới ích chung. Nó bao trùm tất cả hoạt động hướng tới việc bảo đảm cho những mối tương quan xã hội được tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của hết mọi người dân. Hiểu theo nghĩa này, tất cả các công dân đều làm chính trị cách này hay cách khác. Thí dụ, trong một cuộc tuyển cử, dù một người công dân đi bỏ phiếu hay dù họ tẩy chay không đi bỏ phiếu, thì cả hai cũng đều là hành vi chính trị. hoặc đứng trước cuộc cấm vận, thì người bênh hay chống nó cũng đều làm chính trị, và cả người lén lút nhập cảnh khí giới lẫn người tìm cách nhập cảnh thuốc men thóc lúa cũng là hành vi chính trị. Khi phát biểu học thuyết xã hội về các vấn đề chính trị, giáo hội không làm chính trị theo nghĩa hẹp, bởi vì giáo hội không có tham vọng tranh chấp để tranh giành quyền hành. Giáo hội can thiệp vào lĩnh vực chính trị hiểu theo nghĩa rộng, với mục tiêu là để nhắc nhở những nguyên tắc luân lý mà những người cầm quyền cũng như công dân cần phải lưu ý. Đối lại với những thành kiến cho rằng, một khi đã tham gia chính trị thì phải ăn bẩn, tán tận lương tâm, học thuyết xã hội đòi hỏi rằng, người làm chính trị cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý, và thậm chí có thể nên thánh nữa. Lịch sử của giáo hội cho thấy, không thiếu những nhà vua hay chính khách thánh thiện. Trong bài này, sau khi điểm qua những tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị, chúng ta sẽ phân tích một vài nguyên tắc căn bản. 1. Sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ đã viết nhiều tác phẩm dành cho những nhà lãnh đạo xã hội. Vào thời Trung Cổ, trong danh mục những tác phẩm triết lý và thần học của Thánh Tommaso, chúng ta thấy một tác phẩm tựa đề De Gerimine Principum hay De Regno, bàn về chính quyền. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào những văn kiện của giáo hội trong thời gian gần đây, bắt đầu từ Đức Leo thứ 13. Trước khi đụng đến các vấn đề kinh tế xã hội trong thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 đã dành nhiều thông điệp bàn về vấn đề chính trị, thí dụ Diuturnum Illud năm 1881 về nguồn gốc chính quyền, Humanum Genus năm 1884 về bè nhiệm, Immortale Dei năm 1885, Libertas Prestantissimus năm 1888 bàn về các vấn đề tự do chính trị và mối liên hệ giữa tôn giáo và nhà nước. Ngày 10 tháng Giêng năm 1890, với thông điệp Sapientiae Christiane, Ngài khuyến khích các tín hữu hãy tham gia vào các thể chế chính trị để tranh đấu cho các giá trị của tôn giáo. Sau khi ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 viết thông điệp Homilia de Solicitus năm 1892 dành cho các tín hữu bên Pháp đang phân vân giữa chính thể quân chủ và cộng hòa. Đức Benedicto thứ 15 đã để lại cho giáo huấn xã hội ba thông điệp về hòa bình viết ra trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất, đó là Ad Beatissimi năm 1914, De Lebu năm 1917 và Pacem Dei năm 1920. Đức Pio thứ 11 đã viết những thông điệp như sau: Non abbiamo bisogno năm 1931 dành cho phát xít Ý, Mit Brennender Sorge năm 1937 dành cho quốc xã Đức, Divini Redemptoris năm 1937 dành cho chế độ cộng sản. Đứng trước những chế độ độc tài, Đức Pio thứ 11 muốn trình bày vai trò của nhà nước và những giới hạn của nó. Đức Pio thứ 12 tuy không viết thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng qua những sứ điệp truyền thanh và những bài diễn văn, đã nhiều lần phát biểu quan điểm của giáo hội về hòa bình, về nhân quyền, về các thể chế dân chủ. Có thể nói là, với thông điệp Pacem in Terris năm 1963, Đức Gioan 23 đã trình bày một cách có hệ thống toàn bộ giáo huấn của giáo hội về chính trị, từ hòa bình cho tới nhân quyền. Đặc biệt ở số 159, Ngài phân biệt giữa ý thức hệ với phong trào. Có thể rằng, một phong trào tuy gắn với một ý thức hệ, nhưng đã tiến xa hơn những vấn nạn mà ý thức hệ đã gặp phải lúc ra đời, và xích lại gần với những chủ trương hợp với lý trí hơn. Nhiều người đã giải thích đoạn văn này ám chỉ đến sự tiến triển của thuyết Marxist từ ý thức hệ vô thần sang phong trào xã hội. Công đồng Vaticano đệ nhị bàn tới vấn đề chính trị trong hiến chế Vui mừng và hy vọng số 73-76 và tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng. Sau công đồng, tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 của Đức Phaolô đệ lục, một đàng cho thấy rằng đức tin Công giáo có thể đưa tới những thể chế chính trị khác nhau, cũng như có thể có nhiều đường lối để giải thích thuyết Marxist. Sau cùng, với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đừng kể những diễn văn đọc trong các buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn hay tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc, ta có thể thấy vài đường hướng về chính trị trong chương 5 của thông điệp Centesimus Annus. Trong khoảng 100 năm qua, ta thấy có nhiều sự tiến triển về các chế độ chính trị trên thế giới. Còn về phía các văn kiện của giáo hội, ta thấy rằng, vào lúc đầu, chúng còn bị bàng hoàng sau những cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tại Âu Châu và thiết lập nền Cộng Hòa. Phải chờ đợi một thời gian thì giáo hội mới nhận ra những giá trị của các chế độ dân chủ. Mặt khác, các chế độ độc tài ra đời tại Âu Châu vào những thập niên đầu thế kỷ 20, cùng với sự can thiệp ào ạt của nhà nước vào các hoạt động quốc gia, đã khiến các giáo hoàng tìm cách dung hòa giữa những quyền lợi của con người với những yêu sách của trật tự xã hội. Hơn nữa, càng ngày các văn kiện của giáo hội càng tỏ ra trung lập trước các thể chế chính trị đã được áp dụng trong lịch sử, xét vì mỗi thể chế đều có những giới hạn của nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa bàn về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị trong loạt bài nói về học thuyết xã hội của giáo hội về chính trị. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người đàn ông nọ chán cảnh hận thù chém giết trong bộ lạc của mình, nên đã đưa vợ và ba đứa con đến một khu rừng hẻo lánh và lập nghiệp ở đó. Họ đã sống những ngày còn lại trong thanh bình và an vui. Khi thần chết đến, người cha đã gọi các con đến và nhắn nhủ rằng, bây giờ thì cha có thể nhắm mắt lìa đời mà không một chút hối tiếc. Cha chỉ xin các con hứa với cha một điều, là các con sẽ thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau. Riêng với đứa con lớn, ông dặn dò nhiều lần rằng, đừng bao giờ các con bỏ rời đứa em út của các con. Cả hai người con lớn đều hứa sẽ giữ lời căn dặn của cha. Một thời gian sau khi cha qua đời, người mẹ cũng đi theo, để lại ba đứa con bơ vơ lạc lõng. Giữ lời trăn trối của người cha, người con cả đã lo lắng chăm lo cho em út hết mình. Thế rồi một hôm, anh cảm thấy có một sức mạnh thôi thúc anh phải tìm về quê cha đất tổ. Thế là anh quyết định lên đường, bất kể những lời khuyên cản của người em gái. Còn lại một mình với đứa em trai út, mới đầu người chị còn giữ những lời căn dặn của cha. Sau dần dần, chị cảm thấy đứa em út trở nên một gánh nặng cho chị. Lúc ấy, cơn cám dỗ muốn trút bỏ gánh nặng kia cho người anh, mỗi lúc nổi lên mạnh liệt hơn, và cuối cùng chị đã quyết định lên đường đi tìm anh. Hôm ấy, sau khi đã chuẩn bị lương thực cho đứa em trai út, chị lên đường. Về đến quê cha đất tổ, chị được biết anh của chị đang sống hạnh phúc bên cạnh một người vợ và mấy đứa con của anh ta. Cảnh này làm cho chị nảy sinh ý định muốn lập gia đình. Thế là sau khi gặp người anh cả để trao trả trách nhiệm chăm sóc đứa em út, chị ở lại đó luôn. Lúc đầu, chị còn cảm thấy thương đứa em trai út, nhưng rồi với thời gian, cuộc sống bên cạnh người chị yêu đã làm cho chị quên mất đứa em của chị. Về phần của đứa em út, sau khi đã ăn hết số lương thực mà người chị để lại, không biết làm gì để kiếm ăn, nên đi lang thang ở trong rừng. Một hôm nó gặp một bầy sói, không hiểu vì sao, bầy sói lại không tấn công cậu bé, mà lại cho nó nhập bầy. Thế là từ đó, cậu bé đã bắt đầu ăn đồ ăn của sói, ngủ giữa bầy sói, và cũng bắt chước hú tru như bầy sói. Một thời gian sau, khi mọi sự đã đi vào quên lãng, thì một hôm khi đi săn, người anh cả đã gặp một bầy sói. Anh lấy làm lạ là tại sao có một em nhỏ ở chung với bầy sói. Lúc ấy, anh chợt nhớ tới đứa em út của mình mà anh đã bỏ rơi trong rừng. Anh cố đuổi theo bầy sói để gọi em, nhưng tất cả đã chạy mất hút vào trong rừng sâu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây làm cho chúng ta liên tưởng đến lời của Thánh Gioan Tông Đồ: ai không yêu thương thì ở trong cõi chết, hễ ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Trước khi tuyên bố những lời trên đây, Thánh Gioan đã viết rằng, chúng ta được chuyển từ cõi chết đến cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Như thế, yêu là sống, không yêu là chết. Một ngày có tình yêu là một ngày vui, ngày hạnh phúc, và một ngày vắng bóng tình yêu là một ngày trống rỗng, buồn chán. Một gia đình có tình yêu là một tổ ấm dạt dào hạnh phúc. Một gia đình thiếu vắng tình yêu là một ngục tù trần gian. Yêu thương quan trọng như thế, nên vì hướng dẫn chúng ta sống, Chúa Giê-xu không làm gì khác hơn là khuyên chúng ta yêu thương nhau. Lời khuyên đó đã trở thành một giới răn: các con hãy yêu thương nhau, và Ngài đã yêu thương con người cho đến chết. Chính vì Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, nên Thánh Gioan đã kết luận, chúng ta phải thí mạng sống mình cho anh em. Rồi như để cắt nghĩa cho việc thí mạng sống đó, Thánh Nhân khuyên chúng ta yêu thương chân thật được thể hiện bằng hành động. Như vậy, tình yêu không chỉ là những xúc động, cảm xúc đối với người yêu, mà nó đòi buộc phải có những hành động. Vì thế, đừng chỉ xét tới ý hướng, đừng bằng lòng với những lời hay ý đẹp, mà hãy xem, hãy nhìn những hành vi, những việc làm để bày tỏ lòng yêu thương. Một dấu chỉ có thể để chúng ta tin tưởng được rằng chúng ta đã yêu, đó là chúng ta đã sống qua những ngày được dệt nên bằng những công việc phục vụ người khác. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta sống được điều này trong những phút cầu nguyện hôm nay.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.